nhiều người đông đông lại nhà mình thấy mình bực, lúc đó là mình không có khi mà mình bị động. Còn còn thầy mới nói là mình không có nghe những cái đó là mình nghe mình mệt, các thầy
Thì mình
là
đâu có
đang
mệt, bởi vì mình không nghe là mình không có dính. Dính vô là mình mệt, mà họ nói gì nói thì mình cứ dính, ngồi mình niệm Phật thôi, rồi họ cũng đi vậy thôi. Chứ mình đừng có bận tâm rằng anh tới đây làm rộn, tôi không có gì rộn hết à, anh nói thì tôi nghe được, nghe mà nhờ anh mới đo sự thanh tịnh của tôi. Anh chọc tôi không tức thì tôi thanh tịnh hơn anh rồi, thấy không? Mà anh phỉnh tôi không theo là tôi sáng suốt hơn anh nha. Mình nhờ mấy cái đó hàng ngày nó mới dạy mình được. Đó là vị sư đó chứ, đó là cây thước đo lường sự thanh tịnh của người tu. Chứ mình tu mình vẫn tiếp xúc mọi người để chi, để thử mà coi thử mình còn giận người ta không, còn buồn không, còn phiền không. Mình còn buồn còn phiền là mình còn thấy yếu, mình ráng mình tu. Trong thâm tâm mình biết bữa nay không tốt rồi đó, thấy mình giận người đó rồi không được, nên mình gì mình làm rồi. Bữa sau gặp nó coi thử là vui, thì lúc đó mình nói thông cảm mà nói nó hiểu và mình độ được nó, thấy không? Còn mà hồi trước mình nói nó không nghe, bây giờ mình nói nó nghe. Cũng như hồi tư tu cũng vậy, tới nhà người ta chửi tôi, tôi có gì đâu, tôi buôn bán mà đâu, ông coi trước tôi cho ông coi chứ ông cứ nói chuyện tu. Tôi cũng nói chuyện tu à, rồi tới họ ghét cũng tới. Tại sao? Bởi vì mình muốn đem cái thanh tịnh cho họ. Họ ghét hết rồi, họ ghét hết ghét cái gì? Bởi vì mình nói chuyện tốt với chuyện lành không mà. Tới họ ghét, ghét hết rồi họ hết ghét rồi tôi về nhà tôi không tới nữa, họ phải tới kiếm tôi. À, lúc đó là càng ngày càng đông, nhà mình càng ngày càng đông. Cho bằng đầu mình đi nói là họ ghét, không ai ưa hết. Chứ không tu gì ta lo làm ăn, lo kiếm tiền đi, cha đi mà ông bày tầm bậy tầm bạ. Thầy dạ.
Thầy thường nói con cái mình hàng ngày đó, mỗi ngày nó thầy nói mỗi ngày nó thử mình mỗi cách khác
nó chọc đúng thứ hết chứ. Mọi thứ mình phải làm cha hay làm tôi. Khi mình ý thức được là mình làm tôi, là mình là con nợ của nó, thì mình phải trả nợ cho nó, mình mới yên. Thấy không? Như thầy đã nói trong băng nó nghe không? Cái ông nhà giàu đó mướn hai đứa ở đó, có nghe vụ đó không?
Dạ chưa.
Ông mướn hai đứa nhỏ, có thằng hai đứa nhỏ thiếu tiền lắm, thằng thiếu 100 lạng, thằng thiếu 50 lạng đó. Thì 50 lạng cái thằng nó ngồi nó khóc, nó đi mình làm công ổng một tháng ổng phát lương, chừng nào mình mới thanh đó 50 lạng được, thấy không? Rồi bây giờ mình mới nghĩ làm sao mình báo hiếu cha mẹ, nhớ cha mẹ mà không về được, bởi vì mượn 50 lạng phải làm việc suốt đời cho ổng mà. Nên nó khóc vì chữ hiếu mà nó khóc, nó nói ông tha con về để con báo hiếu cho cha con, kiếp sau con làm trâu làm ngựa con trả cho ông. Ông này ông thấy thằng nhỏ này có hiếu quá, ông chấp nhận cho nó về, nó mừng nó đi về. Rồi cái thằng thiếu 100 lạng nó trời ơi, thằng 50 lạng mà nó trả không nổi, mình làm sao mình trả nổi. Rồi mình cũng khóc, mà lên mình xin khóc ông chủ coi thử ông chủ tính sao. Cái lên khóc cái ông chủ nói tới phiên mày nữa à. Thì thằng kia nó nói như là con khác hơn thằng kia. Con có cách thanh toán cho nợ đầy đủ mà trả luôn tiền lời cho ông nữa. Thì ông kia ông nói mày làm bằng cách gì? Con nói ông đừng giận con mới dám nói. Vì cái cách con là đầy đủ, không bao giờ thiếu ông và trả luôn cả tiền lời. Hỏi cho mày cứ nói tao không giận. Rồi kiếp sau con xin làm cha. Trời ơi mày thiếu tiền tao mà kiếp sau mày làm cha tao à. Con tính cho ông con. Cái thằng kia đó nó thiếu ông 50 lạng. Thì nó làm trâu làm ngựa nó trả nợ cho ông đó, ông phải nuôi nó 50%. Thấy rõ, nó mới làm việc cho ông. Ông cho nó ăn nó làm. Còn con làm cha ông đó là con trả từ đầu tới cuối. Rồi sau này ông cưới vợ này, con cũng phải đóng luôn tiền nợ. Con phải không? Con làm đúng phẩm sự không? Có thiếu ông không? Ông bằng lòng thì kiếp sau con làm cha ông, con trả hết. Ông nó thấy có lý, thả nó gì? Thì bây giờ mình làm cha mình thiếu nợ nó, đâu ai nói thiếu nợ mà cũng phải chấp nhận để thanh toán
rồi. Còn những đứa con mà nó có hiếu với cả hiếu ba cha mẹ là
sao? Trả hiếu sao?
Cũng như là
nó không có trả hiếu nổi, nó làm gì nó cũng trả hiếu không nổi. Cái hồi nó lớn rồi nó ở lo cho cha mẹ nó chút gì vậy thôi. Còn cái này cha lo cho con 100%, 1,000,000%. Cái tình thương của Thượng Đế đối với mình là 1,000,000%, lo dữ lắm. Còn nếu con mà báo hiếu cho cha, báo được mấy thôi.
Thầy như chúng ta cũng như
trong cái bánh với đồ cho nó đâu có ẩm mà nó đâu có tắm cho mình như nhỏ mình tắm nó đâu. Dạ.
Không? Có người ta nói là tại vì cái con ông đó tính nợ không? Thành ra nó phải trả cho ông. Rồi có người ta nói vậy là sao này?
Đâu có tính nợ. Đó, ông phải nuôi nó cho lớn rồi nó thành tài, nó mới kiếm được chút chút nó cho ông. Nó ăn rồi nó mới cho ông. Cái này mình kiếm bao nhiêu mình nuôi cho ông kia hết bao nhiêu mà. Rồi còn gần chết rồi để cái từ di chúc lại cho thằng A bao nhiêu, thằng B bao nhiêu. Nó đâu có để di chúc cho mình.
Còn như
để nó chia cho vợ nó chứ còn nó cho mình chút chút ăn bậy
không biết đâu.
Đó rồi nó nuôi mình nên mình đã hết răng rồi. Vô quốc tịch Mỹ rồi hăng rớt rồi lấy lên Mỹ rồi. Đâu còn mùi gì nữa. Nó có báo yếu cũng không ăn được mấy miếng đâu.
Cũng như trong gia đình một cha mẹ mà có 5-3 đứa con đó này, một đứa nó có hiếu, nó biết giúp đỡ cha mẹ, một đứa nó phá sản vậy là sao này?
Cái đó cũng khó, cái đó là cái đứa mà ý thức có hiếu là cái đứa nó kiếp trước có tu. Và nó tu bây giờ nó lại có cơ hội tiếp tục để học cái hiếu để nó tìm con đường nó tu. Nên đại đa số tuổi có hiếu là tuổi có cơ hội đi tu. Còn tuổi bất hiếu là không có cơ hội đi tu. Thì nó thành ma, thành quỷ chứ làm. Cũng người ta mà khác.
Người tụi con rời có cùng một lúc không này?
Hả?
Tụi con rời Thượng Đế đi xuống đây học hỏi có cùng một lúc không này? Có đứa đi trước, đứa đi sau.
Có đứa đi trước, có đứa đi sau. Có trật tự. Cũng học nhiều chuyện đó. Đi trước thì học trước, mà đi sau học sau, công bằng.
Rồi hiện giờ có những phần hồn khác tách rời Thượng Đế nữa mà.
Sao lại không?
Rồi liên tục hoài.
Liên tục hoài. Có cái lên cái xuống, cái lên cái xuống có hoài. Thành ra cái vũ trụ nó mới còn. Còn nếu không thì cái vũ trụ đâu còn, sụp rồi. Vũ trụ làm việc với ai? Làm việc với quảng vạn linh chứ đâu có làm việc cho một ông Thượng Đế. Nhưng mà vạn linh hợp lại thì một đại hợp. Thấy không? Nói tiểu tiểu ức ức nhưng mà rốt cuộc được quy có một đạo mà thôi. Không có nhiều đạo. Ở thế gian nói đạo này đạo kia đạo ngọn chỉ có một đạo. Không có đạo không không gian không thời gian là thanh tịnh. Cái đạo đó thôi.
Thầy nói cũng như là có khi thầy nói là có một người đó, ví dụ như ở trần gian cũng tên đó, địa ngục cũng có tên đó, rồi lên tới thiên đàng cũng có tên đó là như thế nào vậy này?
Có chứ. Bởi vì cái danh sách của nếu mà mình bây giờ mình tu, yeah, rồi mình lên trên đó, rồi mình đi vô trong cái chỗ địa tiên đó, người ta có danh sách của mình nha.
Mình đi qua giai đoạn
đó. Đó có tên đàng hoàng, mình có trình độ thì ta rước có danh sách có tên mình đàng hoàng. Yeah. Thì tùy theo cái trình độ của mình tu học.
Rồi khi mình xuống đây thì ở trên đó nó còn của mình trên đó.
Nó vẫn có. Cái chỗ cũ mình có. Tại sao thì các con coi cinema thích cảnh tiên vậy? Là nguyên bổn mình ở cảnh tiên khoái lắm. Hát là hát tàu. Thấy mấy cô tiên múa là cái tâm nó nhẹ lắm. Là mình trở thế đó. Một cái chuyện hụt hạc mà chiến tranh mà đánh nhau đó là mình ghét đó. Mình không có ưa.
Vậy nghe sao bây giờ mình coi phim mà mình thấy đánh nhau mình thấy bị nản quá là cái đó là mình tại vì mình thiếu dũng hay là sao mà mình...
không cái đó là thiếu dũng mà người tu cao là phải coi đánh nhau đánh nhau bởi vì mình thanh nhẹ rồi mình đi coi cái thực chất nó đánh nhau nó mới quên thiệt
đâu chết đó, mình...
không có chết bởi vì mình thấy có thằng nào chết đâu.
Cũng như là mấy cái phim chiến tranh hồi xưa gì nó quay lại đó thầy.
Cái đó không có, cái đó là bài học của Thượng Đế dạy cho nó hồi tâm. mà cái bài học nó dạy luôn cả mình nữa. Mình nhịp chứ mình chán ngán chiến tranh à. Mình coi những cái phim đó rồi mình đâu có tham gia như chiến tranh nữa. Mình từ bỏ, thấy không? Mình coi cái chuyện hung ác đánh đập rầm rầm tụi nó đô giặc tụi này cái nọ, mình thấy thế là tụi này không có trạo thực chất. Một cái tụi cinema mà bay tụi này cái nọ, nó là xạo gạt mình. Nên không tìm xạo không à, không có thiệt. Mà mình ngồi chi mất thì giờ cho nhiều đi coi tụi xạo, coi tụi thiệt đó chứ. Không coi hát phải coi tụi thiệt, mà coi tụi đánh đập ở đây chi, để thức tâm mình. Mình không có sợ sự đánh đập nữa, mình mới học dũng. Có người chảo chứ, không sợ, coi mà, sợ chuyện nào có chung chứ. Chung cho cái tâm nó vững. Thì đánh đâu nghĩa lý gì, đánh ở ngoài chứ đâu đánh trên cái hồn. Đâu có ăn chung gì. Nếu mình còn chấp cái đó, là mình không có thanh tịnh. Đánh gì để kệ mà. Tâm mình không có sao. Thử cái tâm mình. Cho nên người thiền lâu, coi đến bóc đi. Không có chích máu chích mũi mà mình đừng la làng rồi thôi. Là mình thấy mình thanh tịnh rồi đó. Mà mình thấy mình la, mình thấy mình sợ là không được, lên cửa trời mình làm sao mình chịu nổi. Lên cửa trời ma quỷ tới thử thách, mình sợ nó, mình quên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cứ coi đi, rồi tới cửa trời thì mình cũng bình tĩnh. Chứ ở thế gian người ta đánh đập rầm trước mắt tôi mà tôi không có động.
Mình nghĩ là sao mình không động này?
Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó quanh đi quanh lại cũng mấy cái đó thôi chứ gì đâu. Nó không có lửa không có nước là cho nó quanh à. Mà có lửa có nước có không khí nó mới quanh sạch cũng có nhiêu chuyện là tôi có gì đâu. Mình có chơi vậy đó, coi thế là tôi không. Mình vui. Mà mình ở thế gian mình không có sợ nữa. Mình trị được cái bệnh yếu tim của mình. Tôi chỉ coi đấy, cho nên mấy cái bà mà thấy quanh bóc mà la làng là tôi bắt cổ. Ở Việt Nam, ở nhà tôi là tôi mở đài Mỹ quanh bóc đồ giặt lê bắt kèm ngọn bên
cho khô lá
coi coi khét cơ hết. Bởi sao anh kiếm cái đó anh coi tôi muốn cách nghĩa cho anh nghe. Cái tuồng mà tình tứ là cái tuồng xạo. Ngồi khắp đó mình đã gạt rồi. Cái thằng quýnh võ thiệt mà không coi đi coi cái thằng xạo. Nó khóc nó là anh bỏ em đồ gì cuộc đời gì đó là nó xạo nó lấy tiền mình thôi chứ chút nữa nó không phải vậy. Cái thằng kia quýnh nó thiệt á. Coi cái đó đi. Tôi bắt mấy giả coi cái thôi nó mạnh hết sợ ma. Bắt đầu sợ ma, mấy người sợ ma rồi bắt coi hết, coi đồ vật, coi đến bắt hết sợ ma. Đâu cần phải đeo bùa chi. Mấy bà sợ ma rồi tôi bắt coi đến bắt coi đồ vật theo hết sợ. Không sợ ma nữa.
Có quá thanh thanh là mình có
rồi. Mình ý thức mình giết nó có tội, mình không bao giờ giết nó nữa. Mình sáng suốt rồi. Mình giết nó làm chi. Những cái tuổi chưa ý thức nó đừng học ác trực, mà để nó học ác trực cho nó chán rồi nó không ác trực nữa, nó mới thực sự là một người thiện nhân. Cho nên cái định luật của ông trời nó sắp hay lắm. Những cái tuổi bị sát nó lệ được thăng hoa, nó có tội nghiệp với con ta cứu chứ. Nhưng dân Việt Nam đây rồi bây giờ khắp thế giới cứu là tội nghiệp. Đâu rồi sau này nó tan rã hết rồi, rồi cái xứ Việt Nam nó tan tành không còn gì, cả thế giới nó tới kiến thiết tham tiến hả?
Dạ chỉ tham tiến quá
rồi. Bây giờ muốn chăm cứu thì chăm nó hết tham tiến chịu không?
Dạ chỉ tới kiến chăm là chỉ sợ mà thầy kiến quá rồi.
Tôi là tay sai của nhân loại, sai lúc nào sai.
Cái thầy ví dụ như nhà mình, cái thầy mà ví dụ có dán rồi, ví dụ dán chuột nhiều quá, rồi nó phá quá như vậy rồi thì mình giết cái này mình mang tội sát sanh, mình để ra để sanh sáng này nhà này.
Thì mình muốn giết cho nên mình kêu nó theo mình. Cái phần điển nó phải theo mình nè, người nào giết nó theo người đó, mình là mình tu, mình cầu xin cho nó. Khi mà nó được chết là nó được thăng hoa chứ.
Mình đủ trình độ mình
mới
cứu
người
đó
chứ. Chứ sao? Cho nên mình thấy người ta có cái chỗ người ta bắt, người ta bắt vô trong hộp, người ta đem cái gì người ta thả.
Thầy cũng như con từ nhỏ đến lớn con chưa có hề sát sanh một con gà hay là con vịt. Nhưng mà có một hôm con ngủ thì con thấy tiếng gà tiếng vịt thế này. Nó vô trong phòng con, nó cứ bên đổi. Thì con niệm Nam Mô Di Đà Phật thế này thì nó bỏ nó ra đi. đi lần. Lúc mà nó
con có xác mà con có ăn không? Ở thì là
ăn không thế này.
Người không ăn đã xác làm gì? Cái thằng ăn nó nặng hơn cái thằng giết.
Rồi nó bỏ nó ra đi này. Lúc mà nó lại trong phòng con thì cái sức nóng của người con nó tụt ra như vậy đó, sức nóng nó
làm gì? Sức nóng là cái phần điểm của mình thế.
Bảo vệ
người khác thôi. Mình niệm Phật đi để độ cho nó.
Thì con niệm Phật cái nó từ từ nó bỏ nó đi. Nó âm thầm nó đi
đó. Cho nên mình biết cho mình ý thức được cái đó là cái cái.
Có một người này. Con thấy nhảy lên giường con khi mà bước xuống thì cái niệm nó tỉnh lên. Con còn cảm giác được cái lúc
đó thì nó cho mình thức đó, cho mình có cơ hội thức để ăn chay luôn đi. Những người ăn cướp là người ta dũng, mà ta bỏ dao người ta thành Phật. Thì những người đó mà ta tu rồi thì thôi, có bảo mà đặt trên đầu họ không có lây chuyển. Ăn cướp mà ta tu ta có cái dũng rồi, ta dũng người ta thành Phật. Tôi cắt nghĩa trong băng nhiều lắm.
Các nghĩa dẫn lắm.
Bởi vì cái người ăn cướp ta gan, ta đâu có sợ. Nhưng mà người ta dũng. Rồi mà khi mà ta dũng hướng hạ thì ta kêu pha khuấy. Mà ta dũng hướng thượng là ta giải thoát. Ta hướng thượng là ta giải thoát.
Như vậy là mấy anh tu cũng được không?
Chắc là cũng được, nó chịu tu mới nó còn mau hơn mấy người kia, mấy người tu trong chùa. Vì nó đâu có sợ gì nữa. Những người đó mà ra đây thức tâm tu nó hay lắm. Tánh nóng quá.